Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Các bạn đang nghe ca khúc Một vòng Việt Nam, một bản hit gần đây nhất của ca sĩ Tùng Dương với hàng chục triệu lượt view. Thật dễ hiểu khi ca khúc đã nhận được lượt yêu thích rất lớn của khán thính giả trẻ bởi nó đã chạm tới sâu thẳm tình yêu tổ quốc của bao người. Vâng, thưa các bạn, đất nước Việt Nam mến yêu, đất nước của bốn mùa hoa trái, của tình yêu và những ngọn lửa hồng, dẫu trải qua bao gian nan nghênh thác, tiếng hát vẫn cứ vang lên và ngời sáng trong bão giông. Mỗi câu hát tựa như trang nhật ký về những mảnh đất con người đã sống vì cội nguồn đất nước trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của từng giai đoạn đã đi qua. Trong không gian của mùa thu độc lập, còn gì tươi đẹp hơn khi được nghe trái tim mình khẽ ngân lên những giai điệu tổ quốc thân thương. Ta bỗng thấy đất nước thật gần gũi, máu thịt. Như câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã nói hộ mỗi người, trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước.
Một vòng Việt Nam nhìn non sông trời vẫn đất vương cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam.
Các bạn thân mến, trước khi đến với những giai điệu thân thương về đất nước, Thu Hoài mời quý vị thính giả sẽ đến với những thông tin âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, các ca sĩ tên tuổi như Ngọc Khuê, Vũ Thắng Lợi, Lê Xuân Hào, Tạ Quang Thắng, Thu Thủy cùng các nghệ sĩ khác đã cùng cất lên những khúc hát ca ngợi đất nước và tình yêu quê hương trong một chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mồng 2 tháng 9. Ngoài những bản phối mới cho những ca khúc kinh điển đã là đặc sản của dòng thời gian, chương trình tối ngày 24 tháng 8 còn có những tiết mục trình diễn đặc biệt. Điển hình như ca khúc chủ đề Đất nước tình yêu được tái hiện với 3 phiên bản khác nhau cùng với những câu chuyện lắng đọng.
Tại Hà Nội vừa diễn ra họp báo công bố dự án Thanh Tùng Legacy of Love, Di sản tình yêu. Dự án sẽ được ra mắt vào ngày 15 tháng 9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đã từ nhiều thập niên, âm nhạc của Thanh Tùng luôn là một phần đồng hành không thể thiếu trong đời sống của rất nhiều khán giả mến mộ. Những nhạc phẩm của ông không chỉ là hoài niệm, là ký ức, là một phần quá khứ thanh xuân tươi đẹp của nhiều người thế hệ trước. Legacy of Love là buổi hòa nhạc theo hình thức classical crossover cổ điển giao thoa giữa dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc điện tử cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay như nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc, Uyên Linh, Lân Nhã, Nguyễn Ngọc Anh. Ngoài ra dự án còn gồm 10 ca khúc tuyển chọn và được xem là những tình ca bất hủ nhất của Thanh Tùng được chuyển soạn thành các bản hòa tấu classical crossover.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 1924-2024, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố phối hợp tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật Phan Huỳnh Điểu Tình yêu ở lại. Với sự thành công của nhiều ca khúc trữ tình sâu lắng, tên tuổi của Phan Huỳnh Điểu còn được nhắc đến như một người chấp cánh cho sự trường tồn của tình yêu bằng âm nhạc. Là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng, nhưng nhắc tới nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bên cạnh đó vẫn đọng lại trong lòng công chúng những bản tình ca ngọt ngào nhất. Có lẽ bởi khi chọn đề tài gì, bậc thầy phổ nhạc, người chấp cánh cho bao vần thơ bay lên bằng âm nhạc vẫn nhìn qua lăng kính của tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người, tình yêu đôi lứa. Quyện hòa trong từng hơi thở âm nhạc của ông để làm nên hành khúc ngày và đêm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, anh ở đầu sông, em cuối sông, những ánh sao đêm, thuyền vào biển, thơ tình cuối mùa thu. Và chính bởi sự ngọt ngào của tình yêu đã giúp âm nhạc của ông neo lại trong lòng người sâu sắc.
Mới đây, buổi hòa nhạc Bay Momenti The Mozart Concert đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với mong muốn đem âm nhạc Mozart lại gần hơn với khán giả Việt, giúp công chúng có cơ hội thưởng thức nhạc Mozart một cách trọn vẹn, thăng hoa nhất. 10 tác phẩm kinh điển của Mozart được chọn lọc để trình diễn tại đêm nhạc. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 là nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo thế kỷ thứ 18, có đóng góp và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đến nền nghệ thuật âm nhạc cổ điển. Âm nhạc của Mozart chinh phục trái tim hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới bởi vẻ đẹp bất tận của những thanh âm tinh tế và giàu cảm xúc, cùng tính bác học sâu đậm.
Đại nhạc hội EDM Té Nước, thành phố biển Vũng Tàu với vé vào cổng hoàn toàn miễn phí vào ngày 1 tháng 9, quy tụ dàn hitmaker đình đám của Việt Nam như Tóc Tiên Phương Ly, Tăng Duy Tân, Quyên Lê, 24 Carat, DC, Hoa Brock, Mỹ Mỹ, MC Minami, MC Mastabi, hứa hẹn sẽ tạo nên những rung chấn không thể cưỡng lại, làm chao đảo tất cả những ai yêu âm nhạc. Với mong muốn mang lại trải nghiệm tầm cỡ quốc tế cho hàng triệu người tiêu dùng Việt, sự kiện EDM Té Nước hứa hẹn đưa hàng chục ngàn khán giả Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận vào một không gian âm nhạc chạm đỉnh, nơi sảng khoái hòa quyện với EDM đích thực. Song song với sự có mặt lần đầu tiên của nhân tố băng trên sân khấu, chắc chắn khán giả sẽ có cho mình những khoảnh khắc sảng khoái tột đỉnh. Các bạn vừa đến với những sự kiện âm nhạc nổi bật. Tiếp theo đây, một câu chuyện âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến với những giai điệu thân thương về đất nước các bạn nhé.
Mục câu chuyện âm nhạc. Các bạn thân mến, đã bao giờ chúng ta thử tìm cho mình một định nghĩa thật cụ thể về đất nước chưa? Tôi tin rằng đối với mỗi người, đất nước dù lớn lao, dù thiêng liêng bao nhiêu nhưng vẫn thật gần gũi. Đất nước hàm chứa biết bao yêu thương, biết bao gắn bó và thật nhiều ân tình sâu nặng. Trong không khí toàn dân tộc hướng về kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hình như những cảm nhận về đất nước càng rõ rệt hơn, tự hào hơn từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người. Âm nhạc và đời sống đã ghi lại được những tình cảm như thế từ phía các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Mời các bạn cùng chia sẻ trong đoạn băng sau đây.
Cứ mỗi khi mà đến mùa thu tháng 9 thì chúng tôi lại được nghe cái bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo, trên truyền hình. Mỗi lần nghe lại là một lần xúc động, cái cảm giác mà bồi hồi mà năm nào cũng trải qua. Nó gợi cho chúng tôi là phải biết trân trọng, biết ơn những sự hy sinh của cha anh để lại, giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời là chúng tôi cũng tự hứa với bản thân là sẽ luôn cố gắng trở thành những người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Là một người thế hệ trẻ như tôi thì cảm thấy trong lòng bồi hồi xúc động, bởi vì đây là một trong những ngày ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một đất nước có chủ quyền tự do, có độc lập, và một thế hệ trẻ như bản thân tôi thấy vô cùng tự hào, cảm thấy tuổi trẻ của mình đã được thừa hưởng lại những cái di sản mà thế hệ cha anh đã để lại cho đất nước, cho thế hệ mai sau. Bản thân tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập và trau dồi kiến thức, đạo đức, phẩm chất để làm sao mà xứng đáng là một người đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ giúp cho quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.
Mỗi năm khi mùa thu về, chỉ cần bước ra khỏi nhà, chứng kiến khung cảnh phố phường dập cờ hoa đón chào ngày Tết độc lập. Đối với tôi, một người trẻ, trong lòng lại dâng lên cái cảm xúc tự hào về nền dân tộc Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ, mỗi người sẽ có nhiều cách để thể hiện tình yêu đất nước. Với tôi, thế hệ thanh niên của mỗi giai đoạn lịch sử đều mang trên mình một sứ mệnh riêng. Có lẽ chính là sự dấn thân và tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm.
Hạnh phúc khi được sinh ra trong thời bình, được hưởng thành quả từ những sự hy sinh của thế hệ tranh như trước. Đối với tôi là lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay thì tôi sẽ tiếp tục góp cái công sức nhỏ bé của mình, sẽ phát huy những khả năng của mình, tiếp tục trau dồi những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ do Đảng và Nhà nước phân công trong cái sự nghiệp chung của đất nước và dân tộc.
Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lịch sử của dân tộc lại được nhắc lại, khiến cho lớp trẻ của bọn em thì có thêm lòng yêu nước cũng như là lòng tự tôn dân tộc càng được nâng cao. Thì đối với em thì tình yêu nước là mình yêu cuộc sống cũng như là cố gắng phấn đấu học tập làm sao để giúp ích được cho xã hội và cũng là bản thân mình có thể phát triển thành một người công dân tốt.
Vâng, khi lắng nghe những chia sẻ vừa rồi, Thu Hoài thấy rằng có thể nói tận sâu trong tâm hồn mỗi người đều có một tình yêu đất nước. Mỗi chúng ta đôi khi không dành nhiều thời gian để nghĩ tới, nhưng dù thế nào thì tình yêu ấy vẫn luôn hiện hữu và đôi khi ngôn ngữ trở nên bất lực để diễn tả được hết. Vì thế, ngay sau đây giai điệu ca khúc Tình ca đất nước, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân với tiếng hát ca sĩ Lê Xuân Hảo sẽ thay lời muốn nói của mỗi chúng ta.
Rằng đã về ta có cây sông núi ruộng đồng cửu long sông Hồng thoa bao chờ mong Sài Gòn mến yêu của ta đêm dài đã qua tình quê hương thêm thiết tha ngọt ngào hương hoa đẹp ngàn lần non sông ta ngân vang tiếng ca rằng đã hồi sinh tình yêu non nước hòa bình Việt Nam từng bừng khúc ca bình minh một lòng sắt son thủy chung nghe hồn núi sông mà tình ta thêm sáng trong biển trời mênh mông mà lòng ta thêm mênh mông thêm yêu núi sông.
Chị Thu Loan này, chị có biết không, tình ca đất nước đúng là một khúc tình ca tuyệt đẹp, bởi khi nghe ca khúc này ta thấy lòng mình xao xạt đắm say một tình yêu tổ quốc. Thật đúng là nghe hồn núi sông mà tình ta thêm sáng trong. Ta sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời ta cho tổ quốc vĩ đại mà ta yêu đắm say.
Đúng vậy Thu Hoài ạ. Tình ca đất nước đúng như tên của bài hát. Đây là một khúc tình ca. Nhưng khúc tình ca này không ca ngợi tình yêu riêng mà ngợi ca mối tình chung, tình yêu đất nước, mối tình thiêng liêng cao cả và là cội nguồn sinh ra mọi tình riêng chân chính. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác từ sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Khác với phần lớn các sáng tác viết trong dịp này có giai điệu hùng tráng sôi động, Phan Nhân chọn cách thể hiện của riêng mình là viết theo giai điệu chậm rãi sâu lắng nhưng lại rất tự hào. Chỉ có 4 câu, nhưng với 4 lời, ông nói lên khá hay tình yêu đất nước, nay lại càng thêm thắm thiết, sâu đậm trong niềm vui đại thắng.
Thu Hoài tin rằng với người nghe nhạc, những ca từ và giai điệu của tình ca đất nước đã gợi nên một dáng hình tổ quốc thân yêu. Ở đó, từ trong những ngày gian khổ nhất, từ trong những ngục tù giam hãm, ta vẫn mơ và tin vào một tương lai tươi đẹp và niềm tin của ta đã chiến thắng đưa ta đến ngày rực rỡ huy hoàng. Chị Thu Loan ơi, hình như trong những ngày này, những bài hát về quê hương đất nước được thính giả tìm nghe nhiều hơn thì phải. Lượt tìm kiếm trên các trang mạng trực tuyến, những ca khúc như Giai điệu Tổ quốc của nhạc sĩ Trần Tiến, Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Lê Giang hay Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho đều tăng cao. Trong số đó thì phải kể tới ca khúc Đất nước bên bờ sóng của nhạc sĩ Thái Văn Hóa với số lượng truy cập hàng nghìn lượt những ngày gần đây.
Điều đó cũng thật dễ hiểu Thu Hoài ạ. Có lẽ bài hát với ca từ giai điệu nhẹ nhàng xúc động đã chạm tới tình cảm người nghe. Người nghe cũng dễ nhận ra rằng ca khúc là tất cả những nguồn cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa thương mến, vừa tự hào, vừa xót xa, vừa kiêu hãnh đã cùng hòa nhập vào nhau trong một khoảnh khắc xuất thần để làm nên kiệt tác Đất nước bên bờ sóng. Đây cũng là ca khúc đầu tiên, đồng thời cũng ngay lập tức trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Thái Văn Hóa. Như ông đã chia sẻ, bài hát như một cuốn nhật ký của thế hệ chúng tôi khi còn trẻ nên ca từ giản dị, nhẹ nhàng, chứa đựng những suy tư về cuộc chiến của một người lính, nhưng cũng chất chứa những ước mơ, lãng mạn của một người lính trẻ. Bởi khi viết ca khúc này, tôi mới 22 tuổi. Mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng nghe giai điệu ca khúc Đất nước bên bờ sóng qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bích Việt nhé.
Còn trong nôi nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời khi ta cầm súng ra đi người thân ta thức cùng sao trời tường đất nước bao năm vẫn hát cầu tiên bia Việt Nam đất nước bên bờ sông đời chọn niềm tin thiêng liêng Việt Nam đất nước bao trận thắng chiến đấu vì độc lập tự do hôm nay cho ta hát mà
mãi tên người Việt Nam
rơi nghe vọng vang tiếng nói Bác Hồ khi xuân về nắng đưa hương mà lòng ta muôn lần nhớ người
thương đất nước bao năm vẫn khát khao xây dựng
Việt Nam đất nước bên bờ sông
bước tiếp chặng đường dài người vượt bao gian nan
Việt Nam đất nước bao chân thắng
mãi mãi vì cuộc đời hạnh phúc tương lai
Việt Nam đất nước bên bờ sông đất nước bao chân thắng
Thưa các bạn, khi Tổ quốc bình yên tiếng súng, nhưng sóng biển Trường Sa, Hoàng Sa vẫn dập dềnh biết bao khó nhọc. Người lính đảo xa vẫn ngày đêm bám biển giữ đất quê hương. Như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã viết những câu thơ lay động lòng người trong bài thơ Tổ quốc thiêng liêng được nhìn từ biển. Ông đã viết, nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa. Ngàn năm trước, con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng, thương nhớ mãi Trường Sa.
Thu Hoài còn nhớ, ngay khi bài thơ Tổ quốc thiêng liêng được nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến ra đời đã nhanh chóng lan tỏa trong đời sống và cũng nhanh chóng được năm nhạc sĩ phổ nhạc. Trong đó, bài hát Tổ quốc nhìn từ biển do nhạc sĩ Quỳnh Hợp được phổ biến rộng rãi hơn cả. Tổ quốc nhìn từ biển với tư cách một ca khúc phổ thơ là một tác phẩm có sức cổ vũ lớn lao, góp phần thể hiện tình yêu Tổ quốc của nhân dân. Như một lời hiệu triệu kêu gọi mọi người hành động để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đây mời chị Thu Loan và các bạn cùng nghe ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển của nhạc sĩ Quỳnh Hợp với tiếng hát của Hoàng Việt.
Từ biển có một phần máu thịt ở Hoàng Sa ngàn năm trước con theo cha xuống biển mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc các con nằm thao thức phía Trường Sơn biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả lời cha dặn từng thước đất Oh,
phần máu thịt ở hoàng sa. Ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi trường sa. Đất tổ quốc khi chập chờn bóng giặc, các con nằm thao thức phía trường sơn. Miền tổ quốc chưa một ngày yên ả, lời cha dặn từng thước đất giữ gìn. Đêm chăn trong nỗi mưa muôn chấp bề, thương Lý Sơn đào quốc giữa mây mù, thương cồn cỏ gối đầu lên sóng dương, thương hòn mê bão tố phía hồ, thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo, suốt ngàn năm bóng dọc vẫn chập chờn.
Đối thoại âm nhạc.
Các bạn thân mến, những vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc luôn gợi nên tình cảm sâu sắc tận đáy lòng của mỗi người dân Việt Nam. Với mỗi người nghệ sĩ, cảm xúc về biển trời Tổ quốc chạm đến trái tim nhạy cảm nồng nàn của họ để viết nên những giai điệu tuyệt vời nhất. Các bạn sẽ cùng phóng viên của Âm nhạc và Đời sống gặp gỡ với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, tác giả bài thơ Tổ quốc thiêng liêng nhìn từ biển và được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc thành ca khúc mang tên Tổ quốc nhìn từ biển. Cuộc trò chuyện để thấy được những tình cảm của người nghệ sĩ như thế nào khi sáng tác về Tổ quốc.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã tham gia chương trình.
Chào thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Trước hết mọi người đang muốn được nghe anh chia sẻ đôi chút về bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển mà rất quen thuộc với cả thính giả.
Thưa các bạn, cái bài thơ này tôi viết năm 2009 khi tôi đi dự cái trại sáng tác về biển đảo của quân chủng Hải quân. Có thể nói là cái thời điểm năm 2009 thì biển đảo của chúng ta nó cũng vẫn chưa có những vấn đề gì lớn lắm. Đến mãi đến năm 2011 khi cái tàu dầu khí đầu tiên của chúng ta bị tàu Trung Quốc cắt cáp trên Biển Đông, thì lúc cái các sự kiện dồn dập trên Biển Đông, rồi sau đó đến sự kiện cái giàn khoan của Trung Quốc nó vào cái vùng lãnh thổ, cái vùng lãnh hải của chúng ta, thì bắt đầu cái vấn đề biển đảo trở nên rất nóng bỏng. Thì trong cái lần tôi đi sáng tác tháng 4 năm 2009, tôi nghe lúc ấy là nghe một đồng chí là đại tá, cục trưởng cục chính trị hải quân, có thông tin đến các nhà báo cái tình hình mới nhất của biển đảo, trong đó là có trình chiếu cho toàn bộ các nhà báo nhà văn lần đầu tiên được xem cái hình ảnh đường lưỡi bò của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Có lẽ đấy là những cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi được tiếp cận, và sau đó các đồng chí tiếp tục có thông tin, tức là có một con số thống kê, tức là đã 10 lần các cái cuộc xâm lăng của nước ngoài đến Việt Nam là xuất phát từ Biển Đông, trong đó có cả của mấy lần xâm lăng từ phía của phong kiến Trung Quốc, thế rồi là thực dân Pháp, thế rồi là cả đế quốc Mỹ nữa. Thế và như thế là lập tức và cái nguy cơ trên 3.000 hòn đảo, thì hoàn toàn những cái thông tin hôm ấy chỉ là cái thông tin, tôi nghĩ đấy là cái thông tin thời sự đấy. Nhưng mà ngay bản thân lúc ấy tôi đã nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là rất căng thẳng rồi. Tức là tình hình Biển Đông bắt đầu có dự báo rất lớn, và tôi nghĩ là mình phải viết ngay. Bởi vì lúc ấy ngay bản thân cái từ Hoàng Sa đối với cái thời điểm lúc bây giờ nó rất nhạy cảm và cũng ít người nhắc đến. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tồn tại của đất nước này chắc là từ biển. Và có lẽ sắp tới cái vùng đất nước mà phải đối mặt với những cái hiểm nguy lớn trong những năm sắp tới sẽ là biển Đông. Bởi vì cái tứ thơ là tôi đã có ngay. Tôi nghĩ là này, cái truyền thuyết mà Lạc Long Quân Nô Cơ là một cái thông điệp rất lớn của ông cha ta gửi lại. 50 người con theo cha xuống biển chính là 50 người con phải đi giữ nước từ phía biển, còn 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng chính là giữ đất từ phía biển cương. Tức là cái thông điệp lớn nhất của cái trăm chứng ấy không phải bị thông điệp bình thường nữa đâu. Cái cuộc chia ly lớn nhất trong lịch sử đã nói ra chúng ta rằng là muốn giữ vững cái độc lập tự do cho cái đất nước của mình, cho đất Việt, cái giải đất hình chữ S này, thì chúng ta sẽ phải tiến hành đồng thời giữ nước từ phía biển cả và giữ viết từ phía biên cương. Và cái thứ thơ đã triển khai được trong cái bài Tổ quốc như từ biển. Phải nói là ở cái thời điểm ấy thì viết cái bài thơ ấy ra thì phải nói là cũng rất là khó in. Và bởi vì tôi viết là viết
đã có lúc được rơi vào là những bài thơ rất là nhạy cảm.
Đúng rồi, nó thời cái thời điểm rất nhạy cảm. Nhưng đến năm 2011 khi bài thơ này xuất hiện trên báo Thanh Niên đúng vào dịp tàu Trung Quốc cắt cáp với tàu dầu khí Việt Nam, thì cái bài thơ nó trở thành một cái hiện tượng và nó được cái sự đồng cảm tri âm của rất nhiều
thính giả, của
độc giả cả nước. Thậm chí có những comment ở nước ngoài, các em sinh viên đang ở nước ngoài đi lúc ấy nói về là thôi bây giờ tình hình bạn đã căng thẳng thế, chúng em xin tình nguyện trở về ngay và cầm vũ khí để bảo vệ đất nước. Có lẽ là các nhà thơ và nhất là các nhạc sĩ phải làm sao đó có những tác phẩm khơi dậy được cái tình yêu đất nước ở trong mỗi một người, và đồng thời những bài thơ phải đánh thức cái tình yêu Tổ quốc đối với họ. Và tôi nghĩ rằng là cái bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tôi cũng đã góp được một phần. Cái bài thơ này đã được 5 nhạc sĩ phổ nhạc, nhưng mà cái ca khúc do nhạc sĩ Quỳnh Hợp ở Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là chị đã phổ thành công nhất. Chị Quỳnh Hợp mà có tâm sự với tôi là khi đọc được cái bài thơ của tôi trên Facebook, cái tổ hiền người phụ, thì chị rất là xúc động. Và chị phổ trong vòng 3 tiếng đồng hồ là chị phổ xong. Và chị nói rằng là chị rất thích một cái khổ thơ trong đấy là: nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển, mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng. Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không? Và chị coi đấy như một lời hiệu triệu đối với tình yêu đất nước trong cái thời điểm mà Tổ quốc đang khó khăn. Và chị phổ nhạc bài thơ thì sẽ đúng là cái sức cộng hưởng của âm nhạc cùng với bài thơ của tôi thì là đã bay đến khắp mọi miền đất nước.
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã tham gia chương trình.
Các bạn thân mến, các bạn đã có cho riêng mình một định nghĩa về đất nước. Đất nước trong ta là gì? Đất nước đã không chỉ là mảnh đất ấp ủ, chất chiêu nuôi ta lớn, mà hơn thế, đất nước đã trở thành một phần hòa chảy cùng dòng máu sống trong cơ thể, thành những nhịp đập trong trái tim ta, và từ đó, trong mỗi chúng ta đều có một phần đất nước. Từ sau mùa thu lịch sử 1945, ý niệm về đất nước càng thêm hiện hữu thật rõ ràng. Như nhà thơ Xuân Diệu đã viết: ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết, cho những ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Tổ quốc hiện hữu trong từng bản nhạc, sự kiện trọng đại Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ sống mãi cùng thời gian với niềm tự hào bất tận.
Gần 80 mùa thu đã qua đi, nhưng mỗi khi đến ngày kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trái tim mỗi người dân lại dâng trào cảm xúc như được sống lại những ngày đầu nước Cộng hòa non trẻ mới ra đời. Đó cũng là hạnh phúc tươi nguyên của các thế hệ nhạc sĩ khi được tắm mình trong không khí náo nức và thiêng liêng đó. Chương trình Âm nhạc và đời sống tới đây là khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.